Trước tiên con cảm ơn cha xứ đã ra cho con có dịp về đây chia sẻ trong thánh lễ hôm nay, nhân dịp 40 năm thành lập cộng đoàn của quý ông bà anh chị em và 3 năm thành lập giáo xứ, và biến cố 40 năm với 3 năm là một biến cố cũng không phải là đơn giản. Tại vì khi chúng ta là những người vượt biên sang bên này, 40 năm là một con số dài, mà cũng phấn đấu thế nào đấy trở thành giáo xứ Việt Nam đầu tiên ở tiểu bang này thì cũng không đơn giản. Vì chúng ta xin Thiên Chúa tiếp tục ban ơn cho cộng đoàn và bây giờ trở thành giáo xứ của chúng ta, để giáo xứ của chúng ta khi nào mừng 40 năm giáo xứ thì sẽ phải lớn mạnh hơn vậy. Thưa quý bà anh chị em, đúng không? Quý bà anh chị em có muốn vậy không? Có muốn vậy thì tự vỗ tay và ước muốn mình đấy chứ. Trước khi ra dâng lễ hôm nay, chúng con trêu cha cố Thành, ngài năm nay là 81 tuổi rồi. Nếu chúng ta cầu nguyện khi nào giáo xứ 40 tuổi và thành vị trí là 80 năm thành lập cộng đoàn thì chúng ta cầu nguyện chắc chắn cha cố hơi khó còn ở đây. Nhưng mà mấy anh em chúng con hy vọng còn ở đây để thấy quý ông bà anh chị em lớn mạnh hơn nha, thưa quý ông bà anh chị em. Và hôm nay chúng ta mừng lễ Mẹ Thiên Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Và khi chúng ta mừng lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm, chúng ta quy tụ nhau nơi đây, chúng ta xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria tuôn đổ những ơn lành, ơn bình an cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta đang sống trong một cái lúc mà toàn cả thế giới, không bất cứ một cái nước nào mạnh mẽ, hùng cường, gọi là number one của thế giới như đất nước Hoa Kỳ của chúng ta mà vẫn đang chao đảo bởi cái gì vậy, thưa quý bà anh chị em? Sơ, con thấy sơ nói to cho cả nhà thờ nghe coi sơ. Dịch bệnh gì vậy sơ? À, dịch bệnh COVID. Thưa quý bà anh chị em, 2 năm nay và bước sang năm thứ 3, cả thế giới chúng ta đang chao đảo vì cái nạn dịch COVID. Mà sáng nay trước khi đi đến đây thì con mở cái trang gọi là thống kê về những số người nhiễm COVID. Con đọc cho quý bà anh chị em nghe này. Bây giờ là 289 triệu người hơn trên toàn thế giới bị nhiễm COVID, và 5,5, gần 5,6 triệu người bị chết vì COVID. Gần 5,6 triệu người bị nhiễm về COVID. Năm 2019, khi lúc đấy khoảng chừng tháng 2, tháng 3, con đi giảng ở Seattle, có một cái cụ già của người Việt Nam ta, con giảng ở giáo xứ các thánh tử đạo của cha Thành, ngài gốc người Huế, thì con gặp một cụ già, cụ vỗ ngực, cụ nói với con như thế này: cha, con COVID nó xảy ra ở tàu chứ làm sao mà ảnh hưởng tới được nước Mỹ. Nước Mỹ mình là nước hùng cường number one mà cha, không có cơm cháo gì đâu. Nhưng mà con đọc thống kê cho quý bà anh chị em nè, bây giờ nước Mỹ chúng ta nè, số người nhiễm ở nước Mỹ chúng ta là hơn 56 triệu người, và số người chết đến sáng hôm nay là hơn 847 ngàn người. Con đưa cho quý bà anh chị em một cái số thống kê như thế để chúng ta nói rằng chúng ta đang sống trong một cái lúc mà tiếng Anh nó gọi là chaos. Chúng ta đang sống trong một cái lúc mà hỗn loạn, không chỉ cái nước nghèo, không chỉ ở nông thôn, không chỉ ở thành phố, mà bất cứ góc nào trên cái thế giới này đều bị cái con virus nhỏ này nó quấy phá, thưa quý bà anh chị em. Chưa dừng lại ở đó, hôm qua con còn không biết ở Colorado nó bị cháy rừng, mà bà sơ em con bên Philippines gọi điện: anh ơi, ở bên Mỹ em thấy thông tin nó cháy to lắm, có phải ở chỗ nào có gần chỗ anh không? Con bảo: tao con chưa biết, sao mày ở nửa vòng trái đất mà mày biết giỏi vậy? Thì nó, bà sơ bảo là news, coi tin tức thôi. Không chỉ dừng lại chúng ta bị tấn công bởi con Covid, lũ lụt, cháy rừng, hỏa hoạn đủ khắp nơi. Và chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà đủ lo lắng bồn chồn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta trong thánh lễ đầu năm này chúng ta xin ơn lành qua lời truyền cầu của mẹ Thiên Chúa, thưa quý bà anh chị em? Thì bài đọc 1 chúng ta nghe rõ như thế này: xin Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con, xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con và thương xót con, xin Chúa ghé mắt lại nhìn con và ban bằng yên cho con. Họ kêu cầu danh ta trên con cái Israel và ta chúc lành cho họ. Khi chúng ta kêu cầu danh Chúa như bài đọc 1 thì chính Thiên Chúa ghé mắt nhìn lại và chúc lành cho chúng ta, thưa quý bà anh chị em. Hôm nay chúng ta quy tụ nhau trong nhà thờ này, ngày đầu năm, chúng ta kêu cầu danh Đức Chúa. Chính Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng ta sẽ chúc lành cho chúng ta. Con nhớ cách đây khoảng chừng mấy tháng khi con xuống giảng cái mùa hè ở đây, thì cha Tuấn tự hào nói với con như thế này, và chắc là tự hào đúng. Cha Quảng biết không, từ hồi nạn dịch xảy ra đến giờ, nhà thờ mình không bỏ một thánh lễ nào. Không bỏ một thánh lễ nào, thưa quý bà anh em. Có đúng không cha Tuấn? Có đúng không cộng đoàn? Không bỏ thánh lễ nào. Vậy thì chứng tỏ giáo xứ của quý bà anh em không ngừng kêu cầu danh thánh Đức Chúa là Thiên Chúa. Vậy hôm nay chúng ta tiếp tục kêu cầu danh thánh của Đức Chúa, để Đức Chúa luôn luôn tươi nét mặt nhìn đến giáo xứ của chúng ta. 3 năm biết bao nhiêu thăng trầm. Chúng ta, quý bà anh em trong gia đình có 2-3 đứa con thôi, quý bà anh em đã đau đầu. Cha xứ 3 năm thành lập này, con biết có rất nhiều đau khổ, mà chỉ có những người tu mới nói với nhau được thôi. Còn khi quý bà anh em bực tức với ai, quý bà anh em khó chịu với ai, quý bà anh em về nhà quý bà anh em la toáng lên được. Nhưng mà người tu chúng con hay nói ngoài tươi mà trong làm sao. Mẹ của chị Mẫn Nghi nói to, con nghe cái coi nào: ngoài tươi trong làm sao cô? Trong heo. Chúng con có những cái đau khổ của giáo dân, hay đau khổ nọ đau khổ kia vào chúng con mà không được ra. Quý bà chăm đi, đứa nọ đứa kia nó làm thế này thế kia, thì quý bà chăm đi kể tà loa, lên loa phường, loa xã, loa thành phố nói được. Nhưng các cha chỉ có nước mắt nuốt vào trong. 3 năm thành lập giáo xứ này, ông cha xứ trán trước kia vẫn còn đẹp trai hơn, mà bây giờ trán bắt đầu nhăn lên kia. Hôm qua có người nói con: cha xứ con đẹp trai hơi có tí là lùn giống cha thôi. Con bảo: ông mà cao to đẹp trai nữa thì chết. Cho nên quý bà chăm khi thành lập 3 năm giáo xứ, quý bà anh chị em tạ ơn Thiên Chúa về những ân huệ Thiên Chúa ban, thì cầu nguyện cho giáo xứ phát triển, thì cầu nguyện cho cả các mục tử chúng con, để chúng con vác thánh giá Đức Chúa Trời cho nó nên nha. Đấy là cái điều mà con muốn chia sẻ. Và hôm nay nhân dịp 40 năm thành lập cộng đoàn và 3 năm thành lập giáo xứ, chúng ta mừng lễ mẹ Thiên Chúa. Chúng ta nhìn lại biến cố lịch sử 40 năm với 3 năm của chúng ta, thì chúng ta cũng nhìn lại biến cố tại sao mẹ Hội Thánh Công Giáo lại gọi Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa, mà anh em tin lành thì không có thích tí nào. Và kể cả những người bình thường họ bảo: ủa, một loài thọ tạo là Đức Trinh Nữ Maria làm sao có thể là mẹ Chúa cả trời đất được? Bởi vì Thiên Chúa là Alpha, là Omega cơ mà, không có trong thời gian. Tại sao một thọ tạo có thể làm mẹ Thiên Chúa được, thưa quý bà anh chị em? Thì thưa quý bà anh chị em, chúng ta gọi Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa Theotokos. Chúng ta không nhắm vào Đức Mẹ, mà chúng ta nhắm vào con Đức Mẹ là Đức Giêsu Kitô, Đấng Thiên Chúa Emmanuel đã trở nên người phàm để cứu độ chúng ta. Chúng ta mừng lễ mẹ Thiên Chúa, chúng ta không đặt trọng tâm vào Đức Mẹ, mà chúng ta đặt trọng tâm vào ngôi hai Thiên Chúa đến làm người, thưa quý bà anh chị em. Và tại sao chúng ta lại phải có lễ mẹ Thiên Chúa là vì thế này.
Từ thế kỷ đầu cho đến năm 431, nó có hai trường phái gọi là, con không biết tiếng Việt là gì, chốc nữa con phải hỏi cha Cố Thành thôi, nhưng mà con đọc bản tiếng Anh, con biết cái tiếng Việt họ dịch thế nào, là nhóm Docetists và nhóm Arians. Hai cái nhóm đấy, một nhóm nói rằng không, Chúa Giêsu chỉ là Thiên Chúa thật, còn mượn cái xác để làm người thôi. Còn một nhóm không, Chúa Giêsu chỉ là người mà không phải là Thiên Chúa, mà chỉ là một cái người gọi là vĩ đại, giỏi giang thôi, chứ không phải là Thiên Chúa. Thì đến năm 431, Công đồng Ê-phê-sô, Hội Thánh bấy giờ gồm các đức giám mục ngồi lại, không, Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa, bởi vì giáo hội lúc đấy, các thượng vụ và các đức giám mục ngồi lại nói với nhau, không, Chúa Giêsu gồm hai bản tính loài người, bản tính Thiên Chúa, hai bản tính ấy làm nên một con người, Đức Giêsu Kitô trọn vẹn, chứ không chỉ là Thiên Chúa không, mà cũng không là người không. Cho nên vì vậy Chúa Giêsu có hai bản tính, chứ không phải là mượn xác người hay là mượn hồn vân vân gì cả. Đó là cái sắc tín Đức Giêsu Kitô có hai bản tính. Và vì Chúa Giêsu có hai bản tính nên Đức Trinh Nữ Maria sinh ra Chúa Giêsu là một sinh con người trọn vẹn, chứ không phải sinh có cái xác không, không có hồn. Và vì vậy mẹ là mẹ Chúa Giêsu Kitô, mà Chúa Giêsu Kitô là ngôi hai Thiên Chúa, thì mẹ phải là mẹ của ngôi hai Thiên Chúa, cho nên mẹ là mẹ Thiên Chúa là vì vậy. Còn giải thích như vậy, Quyên bảo anh em bảo đau đầu quá trời ơi. Về con lấy ví dụ đi, ông cha mặc áo đẹp nhất trong bốn cha thì gọi là cha gì của quý bà anh chị em? Cha phó hay là cha hàng xóm hay là cha xứ? Cha gì? Cha gì nói to con nghe cái con nào? À, cha xứ. Vậy bây giờ giả sử bố mẹ của ông cha xứ hôm nay có đi lễ, thì chúng ta gọi bố mẹ của ngài là tiếng Việt mình thôi nha, không nói tiếng Mỹ. Tiếng Việt mình thì mình gọi bố mẹ của ngài là cái gì? Ông bà cố của ai? À, ông bà cố của cha xứ, ông bà cố của cha sở, chứ không phải ông bà cố của cha Thành, cũng không phải ông bà cố của thầy Sáu, đúng không? Vậy khi mình gọi ông bà cố của cha sở là mình muốn nhắm mạnh tới ai? Tới cha sở, vì ngài làm cha sở nhà thờ này, cho nên mình mới gọi bố mẹ ngài là ông bà cố của cha sở, đúng không? Vậy thì hôm nay chúng ta mừng lễ mẹ, mẹ Thiên Chúa cũng thế, chúng ta nhấn mạnh vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa, vừa là người trọn vẹn, cho nên chúng ta gọi mẹ của ngài là mẹ Thiên Chúa là vì chúng ta nhấn mạnh vào Chúa Giêsu. Cho nên khi quý bà chị em đi nói chuyện với những người gọi là tin lành, gọi là nói chúng ta thế nọ thế kia, thì chúng ta để ý nha. Đấy là cái chuyện chúng ta biết một chút về ý nghĩa của lễ mẹ mẹ Thiên Chúa. Và đến năm 1931, nghĩa là 1500 năm, với biến cố của Công đồng Ê-phê-sô năm 431, 1500 năm sau, Đức Pio thứ 9 mới rời cái lễ mẹ mẹ Thiên Chúa vào ngày mồng 1 tháng 1. Để làm gì vậy thưa quý bà anh chị em? Để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria trong ngày đầu năm, mẹ là mẹ của Chúa Kitô, mà chúng ta nghe nó như này này. Nếu Đức Kitô là sự sống, Đức Maria là mẹ của sự sống. Nếu Đức Giêsu Kitô là niềm hy vọng, thì Đức Maria là mẹ của niềm hy vọng. Nếu Đức Giêsu Kitô là sự bình an, thì Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của sự bình an. Cho nên mẹ là mẹ của hòa bình, mẹ của bình an. Và vì vậy Đức Pio thứ 6, Đức Phaolô thứ 6 mới chuyển cái ngày lễ Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa vào đầu năm, để toàn thể giáo hữu chúng ta xin Đức Mẹ là mẹ của bình an, che chở gìn giữ chúng ta trong suốt cái năm mới này. Và vì vậy hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm 40 năm thành lập giáo xứ, thành lập cộng đoàn, và 3 năm thành lập giáo xứ. Chúng ta xin Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của bình an, giúp chúng ta có một năm mới được bình an. Nhưng mà vốn con người chúng ta, tính tự nhiên của chúng ta thì hay sợ, thưa quý bà anh chị em. Và con đọc được đâu đó cái nói đến những cái nỗi sợ của người chúng ta, thưa quý bà anh chị em. Người chúng ta thường thường có 6 cái nỗi sợ sau. Đó là sợ nghèo đói, sợ. Ở đây quý bà anh chị em có sợ nghèo đói không? Có ai trong nhà thờ này thiếu gạo không? Không ai thiếu gạo phải không? Vậy là cái sợ nghèo đói chúng ta đã bớt đi được một cái rồi. Vậy thì ở Mỹ chúng ta sợ 5 cái này. Sợ bị phê bình. Quý bà anh em có sợ bị phê bình không? Còn ai nói không đấy? Vậy mà con nghe có các bà bị chúng nó chỉ trích, cái về nhà lấy khăn trong chạy vào phòng tắm khóc sụt sịt suốt. Vậy mà bảo không sợ phê bình. Chúng ta sợ bị phê bình, sợ bị đau ốm, sợ bị mất người thân. Và các bà sợ mất nhất là cái gì? Sợ già. Và sợ chết, thưa quý bà chị em. Con người chúng ta luôn luôn sáu cái sợ đó, nhưng mà may mắn chúng ta sống ở bên Mỹ, chúng ta bớt được một cái sợ đó, sợ nghèo đói. Vậy thì khi chúng ta sợ cái đó trong năm cũ, xin Thiên Chúa giúp chúng ta bớt những cái sợ đó trong năm mới. Và con mời gọi quý bà anh chị em, đừng vì chúng ta sợ hãi mà chúng ta rơi vào cái trường phái của một số triết gia bây giờ là sống vội sống vàng. Nói như kiểu nhà thơ Xuân Diệu nói như thế này, trong cái bài thơ ông ấy viết như thế này: thà một phút huy hoàng chợt tắt còn hơn lê lói suốt trăm năm. Chúng ta sợ cho nên chúng ta sống vội sống vàng, và chúng ta chỉ sống cái đời này và chúng ta không để ý tới đời sau. Con mời gọi quý bà chăm, trên cái nỗi sợ, sáu cái nỗi sợ kia trong năm cũ giờ đây chúng ta bỏ lại sau lưng. Và giả sử năm mới này có sợ hãi thì chúng ta phải sợ hãi một điều thôi. Sợ hãi một điều thôi, đúng quý bà biết sợ hãi cái gì đấy? Chúng ta đang sống trong dịch bệnh, sợ chết, sợ già, sợ đủ thứ. Bây giờ con mời gọi quý bà chị em bước sang năm mới này, sợ hãi sợ một cái thôi. Cả các sơ, cả chúng con trên này, ai cũng phải nên sợ hãi cái đó. Đó là sợ sự phán xét đời đời. Mình sống căng lắm, được như cha cố nói là 80 năm, cho cha cố sống 30 năm nữa là 110 năm nữa thì cũng phải chết, đúng không? Cái đó cũng đáng sợ, nhưng mà không sợ bằng sự phán xét đời đời. Và vì vậy con nghe đâu đó có người nói: đời này ngắn lắm, tốt hơn hãy thưởng thức nó đi, hãy sống buông thả đi, hãy sống chơi bời đi, vừa đời ngắn lắm. Nhưng mà đừng, hãy phải nhớ thế này: sự sống vĩnh cửu thì nó dài lắm. Tốt hơn chúng ta hãy chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu. Mà để chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu thì tốt nhất phải chuẩn bị sợ phán xét đời đời. Cái đó mới quan trọng, thưa quý bà chị em. Cho năm mới này con cầu chúc quý bà anh chị em đừng sợ những cái mà có thể cơm áo gạo tiền, mà hãy sợ sự sống đời đời chúng ta không chiếm được. Cái đó mới gay go. Và năm tới này là năm con gì mọi người biết không? Năm con gì? Nói to lên con nghe các con nào. Năm con cọp phải không? Vậy năm vừa giờ là năm con gì? Trâu, dần, sửu. Năm dần rồi mới đến năm sửu. À, sửu rồi mới đến dần chứ. Tí sửu dần mão, đúng rồi. Sửu rồi mới đến năm dần, rồi mới đến năm mão. Vậy thì năm con trâu, nếu chúng ta có phải cày như trâu thì cũng không sợ, vì năm nay năm con hổ, năm tới năm con hổ. Mà để nói tới năm con hổ thì con thưa quý bà anh chị em, chúng ta nên bắt chước các mục đồng hôm nay, hối hả chạy đến Bethlehem. Từ Bethlehem trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là nhà chứa bánh, nhà chứa bánh. Cho nên Bethlehem, khi các nhà mục đồng hối hả chạy đến đấy là nhà chứa bánh. Nhà chứa bánh chính là ai vậy? Chúa Giêsu. Vậy thì bây giờ chúng ta mỗi khi chúng ta chạy đến đâu để là nhà chứa bánh? Tham dự thánh lễ. Chúng ta nên như các mục đồng hối hả chạy đến Bethlehem, là hối hả chạy đến tham dự thánh lễ. Sau khi các mục đồng đã chạy đến Bethlehem, gặp được Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Cả, Giuse, các ông về làm sao? Lòng tràn đầy niềm vui. Chúng ta cũng vậy, sau khi tham dự thánh lễ trở về, chúng ta cũng lòng phải tràn đầy niềm vui. Và vì vậy nếu năm ngoái có cày như con trâu thì cũng không sợ nha. Để con kết thúc, con kể cho quý bà chăm nghe một cái chuyện như thế này. À, có một ông kia, ba ông ngồi nói chuyện với nhau, ba người Việt Nam, người Việt Nam ngồi nói chuyện với nhau, bảo chứ mấy tuần trước tôi đi coi xiếc, tôi thấy hay lắm. Bây giờ với công nghệ khoa học kỹ thuật đó, mấy cái đứa đấy nó làm sao đấy? Ví dụ như là hai người đàn ông, hai người đàn bà đứng, nó đi qua một cái vậy, thì trên là đàn bà, dưới là đàn ông, giỏi thế. Thế ông kia bảo xiếc mới vậy mới giỏi, chưa có thua gì hết. Ông kia bảo tôi còn biết nè, hôm nay tôi dẫn vợ tôi đi nè, nó làm sao đấy, nó bảo vợ tôi lên sân khấu để nó biểu diễn nè, mà nó đang biến vợ tôi giả thành cái gì, thành trẻ nó mới hay. À, thế cái ông kia bảo, có một ông thứ ba ông bảo chứ các anh coi xiếc với coi trên mấy cái đó ảo thuật không có thật, tôi đây thấy phép lạ này, mà phép lạ xảy ra nhãn tiền này, là biến sư tử thành chiên, biến chiên thành sư tử, biến chiên thành hổ, biến hổ thành chiên. Mọi người biết ông bảo là đây là phép lạ xảy ra thường xuyên như này. Mọi người biết ông nói sao không? Các sơ đoán coi. Năm con dần mà, mình làm sao phải biến hổ thành chiên, biến chiên thành hổ chứ? Cái ông già để ông nói, chúng ta phải suy nghĩ. Ông bảo tôi là, chúng ta là người công giáo với nhau, tôi thấy tất cả chúng ta đi vào nhà thờ thì chúng ta hiền như chiên, mà ra khỏi nhà thờ thì chúng ta làm sao? Muốn nói to con nghe coi cái nào. Chúng ta vào trong nhà thờ tất cả chúng ta hiền như chiên, ra khỏi nhà thờ chúng ta làm sao? Giữ như cái gì? Quý ông bà anh chị em nói nha, con không nói nha, cho tí ra đừng có ném đá con nha. Nhưng mà cái chuyện của ông nói cũng mời gọi chúng ta nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập cộng đoàn, 3 năm thành lập giáo xứ. Xin Thiên Chúa như các mục đồng chúng ta hối hả chạy đến Bethlehem để chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu Kitô. Vậy chúng ta hối hả đến tham dự thánh lễ, thì khi ra khỏi nhà thờ chúng ta có Chúa cũng như các mục đồng hớn hở vui mừng sống cái niềm vui mà chúng ta vừa đón nhận. Xin Thiên Chúa đừng như cái câu chuyện ông kêu nói, chúng ta vào trong nhà thờ chúng ta rước Chúa, chúng ta hiền như chiên, nhưng mà ra khỏi nhà thờ chúng ta lại như sư tử, thì cái đó rất nguy hiểm và chúng ta không làm cho giáo xứ hay cộng đoàn chúng ta lớn mạnh được. Vậy xin Thiên Chúa hôm nay ngày lễ đầu năm, ngày lễ mẹ mẹ Thiên Chúa, xin cho chúng ta nhờ lời truyền cầu của mẹ. Mẹ là nữ vương hòa bình, nữ vương bình an. Xin cho chúng ta như ba mục đồng khi chạy đến đã gặp Chúa Giêsu Hài Nhi, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, họ về lòng tràn đầy niềm vui. Xin cho chúng ta hôm nay tham dự thánh lễ này, chúng ta rước Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta, về nhà chúng ta, ra môi trường sống của chúng ta, chúng ta cũng tràn ngập niềm vui và bình an. Khi chúng ta tràn ngập niềm vui bình an thì hạnh phúc, sự tốt tươi và ơn cứu độ đời đời sẽ đến cho chúng ta.